Tỉnh nguyện ngày 1. Bạn có thể nghe tiếng Chúa. Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 8 câu 47. Đúng vậy, bạn có thể nghe tiếng Chúa. Ngày nay, Ngài vẫn còn phán với dân sự của Ngài và Ngài phán với chúng ta qua Thánh Linh quý báu của Ngài. Trong một nỗ lực kết nối các cơ đốc nhân vào một mối quan hệ sâu sắc và cá nhân hơn với Đức Chúa Trời, tác giả Henry Blackberry và Crowley King chia sẻ, trong công vụ Đức Chúa Trời phán rõ ràng với dân sự của Ngài, ngày hôm nay, Ngài phán rõ ràng với chúng ta. Từ sách công vụ tới nay, Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài qua Đức Thánh Linh, bởi vì Ngài luôn luôn ở trong một tín hữu, Ngài có thể phán với bạn rõ ràng vào mọi lúc và bằng bất cứ cách nào Ngài muốn. Chúa Giêsu công bố rằng Ngài là đấng chăn chiên hiền lành và chúng ta là chiên của Ngài, có thể nghe và biết tiếng của Ngài. Hãy suy gẫm lời Chúa trong Giăng đoạn 10 từ câu 3 cho đến câu 5 và câu 11, 14 và 27. Đức Thánh Linh khải thị gì cho bạn? Một danh xưng được ban cho Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật. Tại sao? Blackberry nói tiếp. Bạn và tôi không thể hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời nếu Đức Thánh Linh không khải thị. Ngài là giáo sư của chúng ta. Khi Ngài dạy bạn lời Đức Chúa Trời, hãy ngồi trước mặt Ngài và đáp ứng lại. Khi bạn cầu nguyện, hãy xem cách Ngài dùng lời Chúa để xác chứng trong lòng bạn một lời từ Đức Chúa Trời. Hãy xem trong các hoàn cảnh xảy ra thì Ngài làm gì. Đức Chúa Trời, đấng đang phán với bạn khi bạn cầu nguyện, và Đức Chúa Trời, đấng đang phán với bạn trong Kinh Thánh, chính là Đức Chúa Trời đang làm việc ở quanh bạn. Đức Chúa Trời phán bởi Đức Thánh Linh qua Kinh Thánh, qua sự cầu nguyện, qua hoàn cảnh và hội thánh để khải thị chính Ngài, mục đích và đường lối của Ngài. Vậy, đâu là những điều trọng yếu mà bạn có thể mong đợi Thánh Linh khải thị cho bạn? Xin đọc kỹ lời Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 14 câu 26 và đoạn 15 câu 26, cũng như đoạn 16 từ câu 12 cho đến câu 15, và xác định 5 điều mà Thánh Linh dạy dỗ. Đâu là điểm then chốt để nghe tiếng của Đức Chúa Trời? Blackberry và King nói tiếp. Điểm then chốt để biết tiếng của Đức Chúa Trời không phải là một công thức. Đó không phải là một phương pháp mà bạn có thể làm theo. Biết tiếng của Đức Chúa Trời đến từ một mối quan hệ yêu thương thân mật với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán, bạn đáp lại, bạn sẽ đạt đến chỗ có thể nhận ra tiếng nói của Ngài ngày càng rõ hơn. Mối quan hệ là chìa khóa để biết và nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Hê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham và nhiều người khác đã kinh nghiệm trực tiếp điều này, và bạn cũng có thể. Nguyên tắc gì trong A-mốt, đoạn 3, câu 7 và Daniel, đoạn 2, câu 22, cũng như là Thi Thiên, đoạn 25, câu 14, được phản ánh trong Giăng, đoạn 15, câu 15, và trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 2, từ câu 9 cho đến câu 10, và Ê-phê-sô, đoạn 1, câu số 9. Là tín hữu những ngày cuối cùng, thì điều này khích lệ bạn như thế nào? Chẳng hạn, bạn hãy đọc cuộc đời của Hê-nóc trong Sáng Thế Ký đoạn 5 từ câu 21 cho đến câu 24, Nô-ê trong Sáng Thế Ký đoạn 6 từ câu 9 cho đến câu 18, Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký đoạn 18 từ câu 16 cho đến câu 22 và Phi-e-rơ trong Công vụ đoạn 10 từ câu 9 cho đến câu 23. Chương 2. Tỉnh nguyện ngày 2. Sự hiện diện của Ngài là nhu cầu tất yếu của bạn. Khi Ngài phán, hãy tìm kiếm mặt ta, lòng con đáp lại, Chúa ơi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài, trong Thi Thiên đoạn 27 câu số 8. David không phải là một người bình thường. Có một điều gì đó cháy bỏng trong lòng. Một khát khao, một hy vọng nung nấu suy nghĩ của ông. Ông khát khao sự hiện diện của Đức Chúa Trời và ông nói: "Tôi chỉ xin Chúa một điều và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy, đó là tôi được ở trong nhà Chúa trọn đời mình, để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa và để cầu vấn trong đền thánh của Ngài." Trong Thi Thiên đoạn 27 câu số 4. Không điều gì giá trị hơn sự hiện diện vĩnh cửu của Đức Chúa Trời và có Ngài làm người hợp tác của bạn. Vì Chúa Cha và Chúa Con thì ở trên thiên đàng, Đức Thánh Linh đã được đặt trên đất để bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong và qua mỗi tín hữu. Nicholas Herman, được biết là Brother Lawrence, học để thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời và ông biến việc giúp đỡ người khác làm điều tương tự thành sứ mạng của mình. Theo vị tôi tớ Chúa sống trong tu viện ở thế kỷ thứ 17 thì sự thực hành thánh thiện và cần thiết nhất trong cuộc sống của chúng ta là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là tìm kiếm sự thỏa thích khi có Đức Chúa Trời làm bạn đồng công. Nói chuyện với Chúa một cách khiêm nhường và tha thiết trong mọi lúc, mọi thời điểm, bất kể là cuộc nói chuyện nào. Hãy dừng lại và suy nghĩ, sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cuộc đời tôi quan trọng như thế nào? Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Ngài? Tưởng tượng xem, ngày mai thức dậy và không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ôm lại danh sách các danh xưng và vai trò của Ngài. Với nhận thức được đổi mới, bạn hãy viết sự hiện diện của Ngài có tầm quan trọng như thế nào đối với bạn. Chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Thánh Linh ở đâu và khi nào? Lawrence nói tiếp. Chúng ta không nhất thiết ở trong nhà thờ thì mới ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể biến tấm lòng mình thành nhà nguyện cá nhân, nơi chúng ta có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời cách riêng tư bất cứ lúc nào. Những cuộc hội thoại này có thể kéo dài và nhẹ nhàng và ai cũng có thể làm được. Còn lý do gì để không bắt đầu nào? Không cần phải hỏi, bạn cần nhiều thời gian trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Khoảng thời gian để hoàn toàn tập trung sự chú ý của bạn vào Ngài. Điều này bao gồm thời gian trong lời Ngài, nói chuyện và lắng nghe Ngài, cảm tạ và hát ngợi khen Ngài và ngồi yên lặng. Hãy dừng lại và cầu nguyện. Đức Thánh Linh ơi, thời gian tĩnh nguyện của con với Ngài bây giờ như thế nào rồi? Hãy viết ra những gì Ngài khải thị quý vị nhé. Quý vị có thể thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời như thế nào? Brother Lawrence nói, đơn giản là dâng mình trước Chúa và tập trung vào sự hiện diện của Ngài. Nếu có lúc tâm trí bạn thơ thẩn, đừng bực bội, bởi nếu bực bội chỉ làm cho bạn phân tâm hơn mà thôi. Hãy để ý chí của bạn lôi kéo sự chú ý của bạn nơi Đức Chúa Trời. Hãy vun đắp thói quen tinh kính thường xuyên suy nghĩ về Ngài. Hãy dừng lại và cầu nguyện. Đức Thánh Linh ơi, con có thể làm gì để càng tập trung vào Ngài hơn? Xin hãy lắng nghe Ngài trả lời và tiếp nhận nó vào đời sống của bạn. Chúng ta có thể nghiên cứu thêm trong Sử Ký Nhất, đoạn 16 từ câu 9 cho đến câu 11, trong Thi Thiên, đoạn 22 câu 26 và đoạn 105 câu 3 và câu 4, trong Châm Ngôn, đoạn 8 câu 17 và 18, trong Ê-sai, đoạn 55 từ câu 1 cho đến câu 3, trong Jeremy đoạn 29 từ câu 11 cho đến câu 13, trong Matthew đoạn 6 câu 33 và trong cả Hebrew đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu 2. Chương 2. Tĩnh nguyện ngày 3. Ngài muốn gần gũi bạn. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra, ta sẽ vào cùng người ấy và ăn tối với người ấy, và người ấy sẽ ăn tối với ta. Khải thị, đoạn 3, câu 20. Đức Chúa Trời qua thân vị của Đức Thánh Linh muốn gần gũi bạn hơn bất cứ người nào trên đất này. Ngài khát khao sự thân mật, một mức độ quan hệ sâu nhiệm nhất mà bạn có thể kinh nghiệm được. Người ta nói rằng có sự thân mật với Đức Chúa Trời giống như việc nói rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu con người tôi. Đó là điều đúng. Đức Thánh Linh có thể đi đến chỗ không ai đi được, bên trong tâm linh và hồn của chúng ta. Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đức Thánh Linh không chỉ dò xét và biết tấm lòng của chúng ta, nhưng Ngài dò xét và biết tấm lòng của Đức Chúa Trời. Khải thị những tư tưởng, những bí mật và những khát khao sâu nhiệm của Ngài, để chúng ta có thể thấu rõ Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 25 câu 14 có chép: Chúa bày tỏ bí mật của Ngài cho những người kính sợ Ngài. Ngài sẽ cho họ biết giao ước của Ngài. Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, đấng dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Có khía cạnh nào về Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu hay một đoạn kinh thánh mà bạn muốn hiểu? Hãy cầu nguyện và xin Thánh Linh chỉ cho bạn thấy ý nghĩa thật và sâu xa của nó và cách bạn áp dụng nó. Xin hãy viết ra những gì khải thị. Trong sách Tin Lành Luca đoạn 24 câu 27 có chép: Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se và tất cả các tiên tri mà giải nghĩa cho họ những gì liên quan đến Ngài trong cả Kinh Thánh. Đức Thánh Linh không chỉ khải thị lẽ thật về Kinh Thánh, nhưng cũng khải thị lẽ thật về chúng ta và những điều trong cuộc đời chúng ta nữa. Có lĩnh vực nào trong đời sống bạn mà bạn không hiểu hay không? Bạn có nổi giận hay đâm ra sợ hãi trong một số tình huống mà chẳng có lý do rõ ràng nào không? Đức Thánh Linh biết tại sao. Hãy yên lặng và cầu nguyện. Đức Thánh Linh ơi! Sự thật là gì? Lý do chính mà con hành động theo cách này là gì vậy? Xin ban cho con cái nhìn của Ngài để con thấy. Con cần thay đổi điều gì để vượt qua điều này? Xin quý vị vui lòng viết những gì Ngài khải thị. Có hoàn cảnh nào, quá khứ hay hiện tại mà quý vị không hiểu không? Đức Thánh Linh hiểu hết đó. Hãy yên lặng và cầu nguyện. Đức Thánh Linh ơi, sự thật về tình huống này là gì? Ngài nhìn thấy nó như thế nào? Ngài đang cố gắng thay đổi điều gì trong con? Và con có thể hợp tác với Ngài như thế nào để nhìn thấy chuyện này xảy ra? Xin vui lòng viết những khải thị này. Chúng ta có thể nghiên cứu thêm với những lạc điểm như sau. Chúa Giê-xu có sự thân mật với Chúa Cha trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 22 và 23, đoạn 17 câu 1 cho đến câu 5, trong Mác đoạn 1 câu 35 và đoạn 6 câu 31, rồi từ 46 cho đến 47, trong Luca đoạn 5 câu 16 và đoạn 6 câu 12. Bên cạnh đó, với ý Thánh Linh Đức Chúa Trời ở gần chúng ta khi chúng ta kéo gần Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 16 câu số 8, đoạn 34 câu 18, đoạn 73 câu số 28, đoạn 145 câu 18, trong Hebrew đoạn 10 câu 22 và Gia-cơ đoạn 4 câu 8. Chương 2. Tỉnh nguyện ngày 4. Cẩn thận để không làm Ngài buồn. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 có chép: Xin anh chị em đừng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn niên phong cho đến ngày cứu chuộc. Thông công với Đức Thánh Linh là một món quà vô giá. Sự hiện diện tỏ bày của Ngài ban sự sống cho mỗi lĩnh vực đời sống. Đối với bà Kathy Kuhlman, đây là một cách sống. Hàng triệu người nghe bài giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhiều người kinh nghiệm sự chữa lành lạ lùng của Ngài. Trong cuốn sách The Greatest Power in the World của mình, Kuhlman giải thích cách chúng ta có thể làm Thánh Linh buồn. Mặc dù Đức Thánh Linh là quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài rất nhạy cảm và dễ bị làm buồn. Thân vị Đức Thánh Linh có thể bị làm buồn bởi sự cay đắng, thịnh nộ, giận dữ, lời nói xấu là điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì. Nói cách khác, trong đời sống của một tín hữu, Ngài có thể bị làm buồn bởi bất cứ điều gì mà trái với sự nhu mì, chịu đựng, kiên nhẫn với nhau trong tình yêu thương và trái với việc cố gắng giữ sự hiệp nhất của Thánh Linh trong sự ràng buộc bình an. Hiểu biết điều gì làm Thánh Linh buồn và khiến cho Ngài không bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống chúng ta là điều quan trọng. Xin đọc kỹ trong Ê-phê-sô đoạn 4. Đoạn Kinh Thánh cho chúng ta bối cảnh như thế nào là làm buồn Đức Thánh Linh. Chú ý từ câu 1 cho đến câu 6 và từ câu 17 cho đến câu 32 quý vị nhé. Những thái độ, quan niệm và hành vi nào được đề cập trong câu 17 cho đến câu 24 mà làm buồn Đức Thánh Linh? Xin quý vị vui lòng viết xuống. Xin quý vị tóm tắt toàn bộ hành động trong câu 25 cho đến câu 31 làm cho Thánh Linh buồn. Xin dành thời gian để viết những hành động cụ thể được khải thị trong đoạn này. Chúng ta có thể làm buồn Thánh Linh, nhưng tin mừng là chúng ta cũng có thể làm cho Ngài vui mừng. Xin đọc kỹ từ câu 1 cho đến câu 7 và từ câu 14 cho đến câu 15, rồi câu 25, câu 29 và câu 32 và nêu tên việc làm nào làm cho Thánh Linh vui mừng quý vị nhé. Chìa khóa để không làm Thánh Linh buồn là theo đuổi và giữ tinh thần thánh khiết và độc nhất. Bởi vì sự kiêu ngạo và bất khiết làm tê liệt công việc của Thánh Linh, sự khiêm nhường phóng thích công việc của Ngài. Hãy yên lặng trước Chúa. Hãy hỏi Ngài, Chúa ơi, con có làm gì mà khiến cho Ngài buồn hay không? Hãy ăn năn những gì Ngài chỉ ra và xin Chúa ban ân sủng của Ngài để bước đi một cách khiêm nhường, thánh khiết để làm cho Ngài vui và mời Ngài làm việc trong bạn. Chương 2. Tỉnh nguyện ngày 5. Bạn là nhà của Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 3 câu 16 có chép: Anh chị em chẳng biết anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo hóa toàn tri, toàn năng của mọi loài từ những phân tử siêu nhỏ đến dải ngân hà rộng lớn đã chọn lòng bạn làm nhà của Ngài. Vâng, đúng như vậy. Là một tín hữu, chính Đức Thánh Linh đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết sống trong bạn. Mục sư tác giả học giả Hy Lạp Rick Renner chia sẻ ý nghĩa thế nào là nhà của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh bước vào lòng bạn, Ngài tạo dựng một căn nhà thoải mái. Ngài thật sự vui mừng khi đến sống trong bạn. Ngài bước vào ổn định và cư ngụ đời đời trong bạn, ngôi nhà mới của Ngài. Bạn thấy đó. Khi bạn được cứu, phép lạ lớn nhất được thực hiện trong lòng bạn. Đức Thánh Linh lấy tâm linh đã chết trong sự gian ác và tội lỗi của bạn và khiến nó sống lại. Công việc Ngài bên trong bạn thật vinh hiển đến nỗi khi đã hoàn thành hết, thì Ngài công bố rằng bạn là công việc của tay Ngài. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Tại ngay chính thời điểm đó, tâm linh của bạn trở thành một đền thờ tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. Mọi nơi mà bạn đi đến, mọi cuộc đối thoại mà bạn nói và mọi hành động mà bạn tham gia, bạn đều mang Thánh Linh của Đức Chúa Trời theo với bạn. Hãy dừng lại và suy nghĩ về điều đó. Lẽ thật này khích lệ thêm sức và làm bạn phấn khích như thế nào? Nó thay đổi sự cầu nguyện của bạn ra làm sao? Xin vui lòng viết xuống. Và lẽ thật này thách thức và cáo trách bạn như thế nào? Câu trả lời của bạn thúc đẩy bạn cầu nguyện như thế nào? Xin vui lòng viết ra. Bạn miêu tả mức độ thông công hiện tại của bạn với Đức Thánh Linh như thế nào? Bạn có thích sự thông công, hợp tác và thân mật với Thánh Linh hay không? Bạn có đang nghe tiếng của Ngài và kinh nghiệm sự hiện diện tỏ bày, đích thực của Ngài trong cuộc đời bạn. Đó có phải là khoảng thời gian tốt để dọn dẹp nhà, để Ngài có thể cảm thấy thoải mái hơn và tự nhiên hơn khi ở trong bạn? Hãy cầu nguyện và xin Ngài khải thị tình trạng của lòng bạn. Ngài đang phán điều gì? Ngài yêu cầu bạn thực hiện các bước nào? Xin vui lòng chân thật mà viết ra. Vậy, thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng phải lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 12, câu 1 và câu 2. Chương 2. Câu hỏi thảo luận. Nếu bạn đang dùng sách này là một phần của loạt bài dạy của Messenger Series về đề tài Đức Thánh Linh, xin xem video phần 2. Chúng ta có sự thông công với Đức Thánh Linh. Sự thông công là chữ Hy Lạp, koinonia, có nghĩa sự giao hảo, bầu bạn, thông công, thân mật, cùng chia sẻ, quan hệ xã hội, cộng tác, cùng tham gia sự liên kết hỗ tương chặt chẽ. Những sự thông công này có thể được chia thành 3 hạng mục: sự giao hảo, sự cộng tác và sự thân mật. Thứ nhất, Đức Thánh Linh muốn có sự thông công koinonia liên tục với chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Sự thông công này bao gồm tình bạn, một mối quan hệ, tình bạn chia sẻ đời sống cho nhau. Tại sao việc chào đón và nhạy bén với sự đồng công của Đức Thánh Linh là quan trọng? Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không chào đón hay nhạy bén với Thánh Linh? Câu hỏi thứ hai. Ngoài sự thông công, Đức Thánh Linh muốn cộng tác với chúng ta. Vậy thì, đâu là những điều thực tế mà những người cộng tác thực hiện nhằm giúp đỡ nhau đạt đến thành công? Đâu là điều độc nhất vô nhị về sự cộng tác của chúng ta với Thánh Linh Đức Chúa Trời khi so sánh với những gì mà những người theo Chúa ở Cựu Ước đã kinh nghiệm, giống như Abraham hay Môi-se? Và điều này khích lệ bạn như thế nào? Câu hỏi số 3. Sự thông công với Đức Thánh Linh còn sâu nhiệm hơn tình bạn và sự cộng tác. Nó bao gồm sự thân mật, sự liên kết tương hỗ gần gũi. Là tín hữu, chúng ta có thể phát triển mức độ thông công này với Đức Thánh Linh như thế nào? Sự tôn trọng. Bất cứ một biểu hiện nào về sự tôn trọng hay sự đánh giá cao bằng lời nói hay việc làm, điều cốt lõi của tôn trọng là xem trọng, tự trọng, kính trọng, đối xử thiện chí và tôn kính. Câu hỏi thứ tư. Chức năng trọng yếu của Đức Thánh Linh là khải thị Chúa Giê-xu và tôn vinh Chúa Giê-xu. Ngài sẽ khải thị Đấng Christ và bày tỏ chính Ngài nơi nào Ngài thật sự được tôn trọng. Xin đọc kỹ định nghĩa sự tôn trọng. Chúng ta có thể tôn trọng Đức Thánh Linh một cách cá nhân hay tập thể là hội thánh của Ngài theo cách nào? Câu hỏi số 5. Mặc dù Thánh Linh Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không được miêu tả là một người nữ, nhưng khuôn mẫu hành vi của Ngài có lúc lại có chức năng giống nữ tính. Đọc kỹ trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 và giải thích điều này nói lên điều gì về tính cách của Đức Chúa Trời, cũng là bản chất của Đức Thánh Linh. Việc biết lẽ thật này ảnh hưởng mối quan hệ của bạn với Ngài như thế nào? Câu hỏi số 6. Đức Thánh Linh rất nhẹ nhàng, mềm mại, đầy sự yên ủi. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể làm buồn hay dập tắt Thánh Linh. Chúng ta có thể khiến Ngài đau buồn và khiến Ngài không còn làm việc trong đời sống của chúng ta nữa. Suy gẫm kỹ trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 29 cho đến câu 32 và xác định một số hành động làm buồn Thánh Linh. Làm buồn Thánh Linh khác với dập tắt Thánh Linh như thế nào? Theo những gì được nói đến trong Tesalonica nhất, đoạn 5 từ câu 19 cho đến câu 22. Làm sao chúng ta có thể giữ mình khỏi những việc làm này? Câu hỏi số 7. Mọi tội lỗi mà con người biết đến đều được Chúa tha thứ trừ một tội, phỉ báng Đức Thánh Linh. Hãy đọc lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 12 từ câu 22 cho đến câu 32. Cũng xem trong Mác đoạn 3 câu 22 cho đến câu 30 và trong Luca đoạn 12 câu số 10. Theo ánh sáng của những câu này, hãy miêu tả ý nghĩa phỉ báng Đức Thánh Linh là như thế nào. Tại sao Chúa Giê-xu nói rất mạnh về điều này? Tóm tắt chương 2. Đức Thánh Linh khao khát sự thông công liên tục với chúng ta. Sự thông công bao gồm sự giao hảo, cộng tác và sự thân mật. Sự giao hảo là ở trong sự liên kết qua sự truyền đạt thông tin qua lại và cùng chia sẻ. Sự hợp tác là làm việc cùng nhau, thêm hành động vào sự truyền thông. Sự thân mật là mức độ sâu nhiệm nhất của tình bạn. Trong đó chúng ta chia sẻ những suy nghĩ, khát khao và những bí mật cá nhân nhất của mình với Đức Thánh Linh và Ngài chia sẻ những gì của Ngài cho chúng ta. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời đã chọn lòng chúng ta làm nơi cư ngụ đời đời. Chúng ta phải cẩn thận để không làm buồn Ngài vì Ngài rất nhạy cảm và mềm mại và có thể bị làm buồn bởi hành động của chúng ta.